Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Lời Hứa Phước Hạnh. Ngày nay qua phương tiện truyền thông, người ta nghe biết bao lời hứa, đếm không xuể. Nhưng thật sự những lời hứa đó có được thực hiện hay không lại là chuyện khác. Lâu dần, người ta chẳng còn muốn tin vào các lời hứa nào vì cảm thấy không an toàn. Thật như vậy, nhưng nếu làm quen với những trang thánh sử của Kinh Thánh, chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nhận biết có vô số lời hứa quý báu đến từ Đấng không thay đổi, đã hứa và làm thành mọi lời hứa của Ngài. Dù những người đón nhận lời hứa ấy chẳng đủ phẩm hạnh để vui lòng Ngài. Xin cùng xem lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 17, câu 15 đến câu 22. Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: Còn Sarai vợ ngươi, chớ gọi là Sarai nữa, nhưng Sarah là tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng, ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc, những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Abraham bèn sắp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: Hồ dễ người đã trăm tuổi rồi mà sinh con được chăng? Còn Sarah tuổi đã 90 sẽ sinh sản được sao? Abraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Ismael vẫn được sống trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sarah vợ ngươi sẽ sinh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Isaac. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ismael. Này, ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sinh sản và thêm nhiều quá bội. Người sẽ là tổ phụ của 12 vị công hầu, và ta làm cho người thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Isaac, độ khoảng này năm tới Sarah phải sanh cho người. Khi Đức Chúa Trời đã phán xong thì Ngài từ Abraham ngự lên. Phần Kinh Thánh vừa đọc cho biết Đức Chúa Trời nhắc lại lời đã hứa: Ngài sẽ ban cho ông Abraham một con trai bởi vợ ông là bà Sarah, chứ không do bất kỳ người phụ nữ nào khác. Ông Abraham cũng còn ngờ ngợ về lời hứa này. Chúa liền xác lập giao ước với ông thêm lần nữa. Đúng kỳ hạn, bà Sarah sẽ sanh cho ông một con trai, đặt tên là Isaac. Thứ nhất, ta sẽ ban phước. Ngay trong câu 16 lặp lại hai lần lời hứa cho bà Sarah: Ta sẽ ban phước cho nàng, và xác định do nơi nàng sẽ cho ngươi một con trai. Có lẽ sau sự kiện với cô Aga, gia đình ông Abraham cảm thấy mơ hồ về lời hứa của Chúa. Nhất là ngày ngày nhìn bà Sarah già thêm, làm sao có thể nghĩ đến việc sanh con trai kia chứ? Con mắt thuộc thể luôn nhìn vào sự thật phơi bày trước mắt. Thế nên ông Abraham thốt lên: Hồ dễ người trăm tuổi rồi mà sinh con được chăng? Còn Sarah tuổi đã 90 sẽ sinh sản được sao? Theo câu 17. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta không thấy Chúa nổi giận vì ông Abraham đã thốt lên lời nghi ngờ đó. Nhưng Ngài còn xác nhận chính bà Sarah sẽ sinh con trai nối dõi cho ông. Phải chăng chính Chúa biết rất rõ nỗi niềm của hai người già này, nên Ngài xác nhận, nhắc lại, như thế là để ông bà không tuyệt vọng. e lại xảy ra thêm một việc giống như cô Aga chăng? Vì sao khi vâng theo tiếng gọi của Chúa, phiêu lưu với Ngài đến nơi chưa từng biết, ông Abraham có thể dễ dàng vâng phục, tin cậy, không chút đắn đo, mà nay trong việc sinh con cái, ông lại không mạnh mẽ tin nơi Chúa mà còn lập luận dựa vào thực tế bày ra trước mắt? Phải chăng càng đối diện với thực tế thì lòng tin cậy Chúa càng bị thách thức nhiều hơn? Nhiều khi chúng ta cũng rơi vào tình huống tương tự ông Abraham. Về một phương diện, chúng ta tin Chúa có quyền ban cho chúng ta sự sống đời đời, thiên đàng phước hạnh. Nhưng trong thực tế không dám nghỉ bán, nghỉ làm Chúa Nhật để thờ phượng Chúa. Vì sợ mất khách hàng, sợ thiếu tiền đóng thuế. Thấy con khôn lớn, chúng ta cảm tạ Chúa, nhưng đồng thời sợ chúng nó ế ẩm cô đơn khi về già, nên tìm mọi cách để dựng vợ gả chồng, dù biết rõ rằng những người cưới con mình chẳng phải là người yêu mến Chúa. Biết Chúa là đấng lo toan mọi sự cho gia đình chúng ta, nhưng vẫn phải tất bật chạy trường này trường nọ cho con cái theo cách của người xung quanh, cũng quà cáp tiền bạc để mong được vào những nơi theo ý muốn, bất chấp có phù hợp với niềm tin, phù hợp với sức học của con cái mình hay không. Phải chăng khi đối đầu thực tế, niềm tin nơi Chúa bị mờ nhạt, bị pha loãng, vì thực tế khắc nghiệt quá, chắc Chúa cũng bó tay chăng? Hoặc chúng ta cũng lập luận theo cách của ông Abraham, hồ dễ Chúa làm được việc này sao? Điều kỳ diệu ở đây là dù con người có như thế nào thì Chúa vẫn thành tín trong lời hứa của Ngài. Chúa ban phước cho ông bà Abraham vì Ngài là đấng không thay đổi. Ngài hứa ban phước ngàn đời cho những người yêu mến và giữ gìn điều răn Ngài. Theo Xuất Ai Cập chương 20 câu 6. Lời hứa ban phước của Chúa không tùy thuộc vào chúng ta tốt đến đâu, nhưng tùy thuộc vào lòng nhân từ khoan dung của Ngài. Chúng ta kinh nghiệm điều này khi đón nhận lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 1 câu 3 phần B. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Học biết điều này giúp chúng ta không thắc mắc khi thấy ai đó nhận được nhiều ơn lành từ Chúa, dù biết rõ người ấy chẳng có gì xứng đáng. Cũng không dự phần lên án chỉ trích ai đó khi họ gặp những thử thách trong đời sống. Thứ hai, ta sẽ lập giao ước. Câu 19 chép, Đức Chúa Trời bèn phán rằng, thật vậy, Sarah vợ ngươi sẽ sinh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Isaac. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. Lúc này chưa có dấu hiệu gì về việc sẽ sinh con, mà đã có tên, có lời hứa của Chúa về việc lập giao ước với cả dòng dõi của đứa con chưa chào đời. Thật quá đặc biệt phải không? Chính Đức Chúa Trời là đấng không giới hạn, bằng lòng chủ động thiết đặt giao ước với con người hữu hạn, mà lúc này ông bà Abraham chỉ có thể đón nhận bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Dù trước đó ông Abraham nghĩ là hồ dễ người già còn sinh con sao, dầu rằng ông bà Abraham lúc này nhìn vào thực tế chẳng thấy có tia hy vọng nào, nhưng đây là lời Chúa hứa. Trong câu 21, Chúa còn xác định độ khoảng này năm tới Sarah phải sinh cho người. Với giao ước của Chúa, ông Abraham chỉ có thể nhìn lên Chúa, chỉ có thể lấy đức tin mà trông chờ tin vui ấy. Trong thư Galati chương 3 câu 9 chép, ai tin thì nấy được phước với Abraham là người có lòng tin. Ngày nay, chúng ta đang được sống trong giao ước mới bởi huyết Chúa Giê-xu. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 24, điều này thường được nhắc đến mỗi khi chúng ta chung nhau dự tiệc thánh để nhớ đến Chúa. Nhớ luôn rằng, đang khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Theo Roma chương 5 câu 8, khắc ghi trong lòng rằng, Huyết Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta theo Dân Nhất chương 1 câu 7 luôn được khích lệ để vững tin rằng ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế, theo Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Giao ước lời hứa đã lập, chính Chúa sẽ thực hiện. Xin Chúa cho chúng ta biết vui hưởng phước hạnh Chúa mang bởi đức tin đặt trọn trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Một anh nọ chia sẻ, anh từng nắm trong tay nhiều tiền lúc còn rất trẻ. Anh tự hào mình có thể làm được nhiều điều mà người khác cũng trong tuổi này không làm được. Anh dệt nên một tương lai huy hoàng với những gì anh đang sở hữu. Anh phát triển công cuộc làm ăn với quy mô lớn. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh trắng tay. Trong cơn tuyệt vọng, có người làm chứng về Chúa Giêsu, anh tin nhận Ngài. Từ khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế làm chủ đời sống, anh vẫn nghèo, nhưng thấy cuộc sống vui thỏa, làm gì cũng thấy vui. Anh tiếp tục kiếm việc mưu sinh, dần dần Chúa cho anh được nhiều tiền hơn lúc trước. Anh bảo, tiền này không phải để sống một mình, mà phải chia sẻ giúp đỡ cho nhiều người khác. Anh mở những nhóm làm việc nhỏ để tuyển dụng được nhiều anh em cùng đức tin, giúp họ có công ăn việc làm. Dù làm việc gì, anh cũng quyết nghỉ Chúa Nhật để anh em tham dự thờ phượng Chúa. Của cải làm ra trung tín dân 1/10 cho hội thánh địa phương. Anh tìm về quê cũ, vì từ khi thất bại là anh bặt tin luôn. Anh chia sẻ với gia đình về cách nào Chúa đã cứu anh trong cơn tuyệt vọng. Anh cũng giúp mở tại đây một nhóm nhỏ làm ăn để nhiều người có việc làm. Sau đó anh còn phát triển ở nhiều vùng xa xôi khác. Anh đến tận nơi trao đổi kinh nghiệm, giúp anh em có kỹ năng và rót vốn ban đầu để có thể bắt đầu. Anh cũng tìm cách để sản phẩm của các nhóm này được tiêu thụ kịp thời. Tiếp đó, có những nơi mời anh đến chia sẻ kinh nghiệm. Anh vui lòng chỉ tường tận để nhiều người có thể cùng làm với nhau. Anh sống vui với cách nghĩ. Chúa cho mình, Chúa dùng mình, cứ sẵn lòng làm điều Chúa sai bảo. Như thế sẽ hưởng phước và đem phước đến cho nhiều người. Anh đôn đáo nhiều nơi, nhìn anh vất vả lắm, nhưng niềm vui tỏa sáng rạng ngời trên gương mặt. Hỏi bí quyết, anh cười đáp. Bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy, theo lời Chúa dạy trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 7. Ngày nay, gia đình chúng ta có đang sống trung tín với giao ước lời hứa của Chúa không? Trong sinh hoạt mỗi ngày, chúng ta đang kinh nghiệm những lời hứa nào? Khi đối diện với thực tế cơm, áo, gạo, tiền, chúng ta có trung thành trong đức tin để bước đi với Chúa, vượt lên trên những thực tế khó khăn trước mắt không? Xin Chúa cho chúng ta vững tin nơi chính Chúa, không để hoàn cảnh thực tế chi phối tầm nhìn của chúng ta. Chúng ta hướng lên Ngài như kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên 25 câu 1 đến câu 3. Lạy Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi để lòng tin cậy nơi Ngài. Nguyện tôi chớ bị hổ thẹn. Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nguyện ngày càng tường mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu. Ước thay huyết bao Giê-xu tuôn rơi, tường mình đấng đã chết thay.